Quyền gửi lời chào trân trọng đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường do Tiến Dũng phụ trách. Từ phòng vi âm, như Quyền gửi lời mến chào đến Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Như Tuyền. Như nay Như Tuyền khỏe không?
Hai đứa mình cùng định hỏi nhau một lần ha. Hôm nay thì
Tiến Dũng hỏi trước đó, tại vì Như Tuyền nói nhẹ nhàng, chậm chạp nên Tiến Dũng có cơ hội hỏi chứ làm với bàn tính kỳ lạ quá.
Vậy thì cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Hôm nay thì có một buổi sáng trời rất là đẹp, mà phải thật lòng mà nói, sáng sớm ngồi trong phòng vi âm thì phía trước là toàn là bóng cây xanh. Cho nên mình cũng thấy là bắt đầu một buổi sáng như thế cũng rất là hạnh phúc với màu xanh. Tuy nhiên thì ngày hôm nay nhiệt độ trong ngày cũng được cảnh báo là 97 độ là cao đó, thì nó cũng nóng, nên quý vị thính giả mà có đi ra bên ngoài thì cũng phải nhớ là giữ đủ nước cho cơ thể mình. Còn Tiến Dũng thì sao, bắt đầu một ngày như thế nào nè?
Và cảm ơn Như Tuyền, phải nói ngày nào cũng như mọi ngày, tức là mọi ngày như nọc mọi ngày, tức là ngày nào cũng khỏe và vui, và cũng có cơ hội gửi những bản tin mà cũng bổ ích đến quý vị. Tiến Dũng thấy đó rất là hạnh phúc. Nhưng mà ngày hôm nay phải nói, Như Tuyền nói về cái trời nóng đó, thì phải nói là trời nóng vàng nó chảy lung tung cái thưa vị. Và thị trường chứng khoán ngày hôm nay phải nói là trời cũng rất là nóng, và thị trường chứng khoán cũng là một con đỏ, màu đỏ kinh khủng. Riêng về Dow Jones thì đã giảm được 149 điểm, con số hiện tại là 17.490 điểm. Nasdaq thì giảm 42 điểm, con số hiện tại là 4.792 điểm. S&P 500 thì giảm 16 điểm, con số hiện tại là 2.055 điểm. Thi nốt 15 là 1.53%. Dầu thô thì giảm gần 1 đồng, hiện tại một thùng dầu thô chỉ có 46 đồng 80 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng là con số duy nhất màu xanh buổi sáng ngày hôm nay, 1.313 đồng 60 xu, và tính ra tăng khoảng 26 đồng cho 1 ao vàng. Với lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.59%, tuần rồi cao nhất là 3.68%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.67%, tuần rồi cao nhất là 2.71%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.275 đồng, bán ra là 22.345 đồng. Vàng thì mua vào là 34.650.000 đồng cho một lượng, bán ra là 34.750.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì thường mỗi thứ năm Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Phải nói con số thất nghiệp trong cái tuần lễ vừa rồi thì nó tăng lên rất là cao, đến 13.000 người. Tổng số hiện tại bây giờ là 277.000 người, nhưng tính trung bình, cái average cho cái tháng vừa rồi chỉ có 269.250 người đăng ký vào cái con số thất nghiệp. Mặc dù con số thất nghiệp đó lên cho cái tuần lễ vừa rồi, nhưng theo như Bộ Lao động đưa ra thì đây con số thất nghiệp thấp nhất từ kể 1975 cho đến nay, thưa vị, vẫn còn rất đẹp, dưới 300.000, hiện tại bây giờ chỉ có 277.000 mà thôi. Trong khi đó thì ngày hôm qua bà Janet Yellen cũng đã tuyên bố rằng cái xét tiền lời đó hình như là không có lên nữa trong cái tháng 6 này, và hai ngày meeting, two days meeting, cuối cùng đưa quyết định. Thì theo như con số đưa ra, con số thống kê mà của Bộ Lao động, Bộ Thương mại vân vân, thì cái economic nó grow cho cái năm 2016 này là 2% theo như cái forecast, nhưng mà nó không có lên như sự trông đợi, rồi những cái project cũng không có nhiều, rồi cái tình trạng thất nghiệp cũng hiện tại bây giờ là chỉ con số là khá nhất. Nhưng mà chúng ta thấy nhìn chung quy lại đó, thì có nhiều nơi vẫn còn đang lay off công việc làm, có nhiều người có thể họ give up, họ tìm công việc một thời gian dài quá đi, họ give up, thì con số thất nghiệp thật sự nó cũng không có chính xác cho lắm. Và theo như con số đưa ra, cái project đưa của Bộ Lao động, Bộ Thương mại trong 2017 này có thể lên khoảng 2.4%, đó là cái forecast họ tuyên đoán là như vậy. Nhưng mà trường hợp lên không có gọi là trong sự mong đợi thì chắc chắn Federal sẽ giữ lại cái lãi suất không lên nữa để hầu cho kích thích cái nền kinh tế. Trong khi đó thì một cái bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái nợ nần của Hoa Kỳ, mà cái số tiền mà người ta nói rằng cái số tiền mà gọi là deficit nó giảm lần đầu tiên, cái nợ Hoa Kỳ nó giảm trong 6 tháng, the first time. Trong 6 tháng cái debt của nó, Hoa Kỳ nó được giảm một phần nào đó. Theo con số đưa ra của Treasury Department, tức là Bộ Ngân khố của Hoa Kỳ đó, thì họ nói cái nợ nó giảm 0.7%. Hiện tại tổng số nợ mà người Hoa Kỳ nợ nước ngoài, cái thư viện, cái foreign holding, là khoảng 6.240 tỷ Mỹ kim, tức là 6.24 trillion dollars. 6.240 tỷ Mỹ kim. Và cái Trung Quốc là cái quốc gia cầm nợ nhiều nhất, khoảng 1.240 tỷ Mỹ kim, tức là nó giảm 0.1%. Trong khi đó thì Nhật Bản đứng thứ nhì, cầm cái nợ thứ nhì là khoảng 1.114. Và những cái số nợ khác là của những quốc gia khác. Thì hai cái nợ của Trung Quốc, của Hoa Kỳ, của Trung Quốc và Nhật Bản không thôi đó, là chúng thấy cũng khoảng 2.500 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó thì số nợ còn lại là tất cả những quốc gia khác, mà chúng ta biết rằng Hoa Kỳ thiếu nợ cũng nhiều lắm. Châu Âu, rồi ngay cả những quốc gia trong đó có thể có cả Việt Nam nữa. Nhưng mà cái con tổng số nợ mà ngày hôm nay đưa ra là trên 19.000 tỷ. Trong khi đó họ đưa lại không phải cái nợ này là họ thiếu nợ nước ngoài không. Cái nợ của quốc gia của họ thiếu đó là khoảng 6.240 tỷ là nước là thiếu dành nợ quốc gia bên ngoài. Trong khi đó 13.700 tỷ là cái tiền này hiện tại vẫn còn niêm yết trên cái thị trường tài chánh. Tức là vẫn còn run trên cái thị trường tài chánh. Trong khi đó thì Hoa Kỳ nợ Hoa Kỳ là 5.300 tỷ. Trước đây Dũng có giải thích quý vị là Hoa Kỳ nợ Hoa Kỳ, cái lý do vì Hoa Kỳ lấy tiền đưa ra cho cái công ty này, xin lỗi, cho cái khâu này, cái hạn như về cái tiền về Medicare, rồi ngay cả cái tiền về unemployment, những cái tiền đó là hoàn toàn Hoa Kỳ không biết lấy từ đâu hết, chỉ lấy từ nợ ra, lấy từ ngân sách ra để mà cho những người đó. Thì cái nợ hiện tại bây giờ Hoa Kỳ thiếu chính mình là khoảng 5.300 tỷ, còn 13.700 tỷ kia là vẫn nằm trên cái sàn chứng khoán, thì tổng số này lại là 19.000 tỷ. Vì thế tính ra thì Hoa Kỳ thiếu nợ không bao nhiêu hết, trong khi đó cái tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ không thôi là trên 18.000 tỷ. Mà chúng ta trừ ra con số 6.200 tỷ thì thật sự Hoa Kỳ thiếu nợ không bao nhiêu hết, còn dư rất là nhiều. Mà chúng ta chưa kể cái tổng tài sản của Hoa Kỳ có hiện tại bây giờ, tiền lưu hành trên toàn thế giới, tiền này do như là hãng như là bên Facebook, rồi ngay cả bên Apple, những cái tiền đó bên ngoài gom về, rồi tiền nhà, tiền cửa, những cái bất động sản Hoa Kỳ, tổng số lên đến 269.000 tỷ, quý vị. Trong đó Hoa Kỳ với thiếu nợ có 6.000 tỷ mà thôi, mà Hoa Kỳ có đến 269.000 tỷ lần. Vậy thì có nhiều người mà Tiến Dũng thường nghe nói đó thì mình chỉ biết cười thôi, chứ mình không biết nói gì hơn, là Hoa Kỳ thiếu nợ nhiều quá, không biết khi nào Hoa Kỳ sẽ bị gọi là phá sản. Cái điều này hình như là không bao giờ xảy ra khoảng 100 năm tới đây nữa, quý vị. Vì người ta thiếu nợ có 6.000 tỷ mà tổng tài sản của họ đến khoảng 269.000 tỷ. Thì vì con số này chúng ta làm một bài toán trừ ra thì thật sự Hoa Kỳ còn trên đến 260.000 tỷ lần, kính thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Bank of America. Bank of America ngày hôm qua họ cũng nói rằng họ sẽ cắt giảm khoảng 23%, trong đó có những cái branch, tức là những cái chi nhánh. Rồi khoảng nhân viên nữa. Thì theo con số đưa ra đó thì họ sẽ cắt giảm nhiều chi nhánh, mà từ năm 2009 cho tới nay đó thì Bank of America tiếp tục làm những điều đó. Trước đây chúng ta thấy rằng Bank of America có drive-through để mà deposit hay là rút tiền từ những cái bên ngoài, chúng ta chạy qua rồi rút tiền xong rồi chúng ta đi tiếp, có người gọi là bank teller help. Bây giờ thì hầu như đa số có những cái bank teller của Bank America chúng ta phải đi vào bên trong, vì họ cắt giảm nhân viên, rồi những cái building họ cũng đã đóng cửa. Và theo con số đưa ra đó, có thể trong tương lai từ đây đến cuối năm đó thì họ cắt giảm thêm khoảng 8.000 công ăn việc làm nữa, để hầu như cắt giảm cái ngân sách của họ lại, để giúp cho cái nhà băng America có thể đứng vững nữa. Không biết là lý do tại sao cắt nhiều như vậy, nhưng mà trong cái thị trường của Bank America thì không đến nỗi tệ lắm, thưa quý vị. Và song song đó thì Walmart cũng vậy nữa. Walmart ngày hôm qua họ cũng nói họ sẽ cắt giảm khoảng một con số họ không nói bao nhiêu, mà Tiến Dũng tính nhẩm đó, mà chúng ta lấy 3 mà nhân trên 5 là khoảng 1.500 người. Tại vì họ sẽ cắt giảm nhân viên, những người này chuyên môn làm về kế toán và coi sổ sách của các cái cửa hàng Walmart. Và khoảng 500 cái location Walmart mà có cái Western Region ở nước Mỹ thì họ cắt giảm từ 2 đến 3 người cho một cái Walmart. Mà chúng ta lấy 2-3 người mà nhân cho 500 cái location như vậy thì sẽ từ khoảng 1.000 đến 1.500 người. Và chúng ta nhớ rằng không lâu mới hồi khoảng tháng 2, tháng 1, tháng 2 thì Walmart đã đóng cửa trên 154 cái location. Và họ đã transfer những cái người đó qua cái những cái Walmart gần đó. Nhưng mà cái số người này thì không có bao nhiêu được giữ lại. Thì rõ ràng Walmart cũng đang có một cái phần ở đó cải cách lại và hình như là họ cố gắng cắt giảm đi cái chi tiêu và cho những năm tới đây và cái tài khoá tới đây. Cái điều đó đã chúng thấy rằng một cái viễn ảnh mà Walmart đã cắt giảm đóng cửa, rồi nhiều nơi bán quần áo cũng đóng cửa. Hình như là các nhà kinh tế gia họ thấy một cái hình ảnh nó không có được sáng sủa lắm cho cái nền kinh tế. Và theo Tiến Dũng nhìn chung lại đó, thì cái điều mà hay nhất chúng ta không cần nhìn xa, chỉ cần nhìn gần và chúng ta tiêu xài có mục đích chút xíu thì chúng ta có thể đỡ lo ngại hơn. Nếu mà có những cái cơn gọi là những cơn bão của tài chánh xảy ra thì chúng ta có một cái cơ hội mà đứng vững một phần nào đó. Chúng ta nhớ không lâu năm cái thời năm 2008 thời điểm đó cái crisis nó đã xảy ra rồi, gọi là cái trường hợp mà khủng hoảng tài chánh đó, Hoa Kỳ mất nhà rất là nhiều. Trong khi đó khi mà vừa bước qua năm 2010, 2011, 2012 cái kinh tế nó từ từ đổi dạng, từ từ nó tốt lên đó, thì người ta lúc đó mới bắt đầu từ tiêu xài họ chậm lại. Nó chậm lại đến mấy năm sau nó mới đầu nó phát triển lại. Thì khi mà người ta đã realize, thấy được cái kinh nghiệm rồi đó, thì chúng ta thấy rằng nó too late. Thì bây giờ trước cái viễn ảnh như vậy đó, thì Dũng khuyến khích quý vị nên save một cái khoản tiền nào đó, cái hạn như chúng ta theo như cái kinh tế, những ngành kinh tế gia nói là save bao nhiêu là đủ để cho gọi là emergency, khi mà chúng ta cần thiết. Thì họ nói là khoảng từ 6 tháng đến 1 năm. Cái hạn quý vị ngồi xuống tính, đi chợ, tiền insurance, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ga, rồi tiền những cái tiền cái mortgage quý vị, thì dù như một tháng chúng ta phải trả ra là khoảng 2.000, thì at least ít nhất trong nhà băng chúng ta phải có 12.000, tức là trong 6 tháng đó chúng ta phải có để mà trang trải những cái trường hợp bất đắc dĩ xảy ra. Thì quý vị nên làm điều này từ ngay từ bây giờ, để nếu mà có trường hợp những chuyện gì xảy ra thì rất là khó. Ngay cả quý vị có một cái business nào cũng vậy nữa quý vị. Cái business chúng ta đôi khi business mà cả cái quốc gia Hoa Kỳ mà nó chậm lại thì ngay cái business chúng ta cũng ảnh hưởng nữa. Cái lý do đó mà bà Janet Yellen không dám nhúc nhích, khi mà cái tiền lời tăng lên thì người ta không dám xài tiền. Hàng như là cái credit card 0% từ 0 đến 2.5 hay là 3.5 thì người ta thích mượn tiền để người ta xài. Vì mấy chấm, mấy phần trăm không sao hết, nhà cũng vậy nữa. Chỉ có 3.3.5 thì nó rẻ hơn cách đây vài năm về trước là đến 6.7 chấm, thì họ mượn tiền họ mua nhà. Đó là cái kích thích của nền kinh tế mà bà Janet Yellen muốn thực hành và muốn giữ điều đó cho khi nào nó mạnh. Còn bây giờ cái trường hợp cái viễn cảnh như vậy đó, viễn cảnh như vậy thì chắc chắn Fed không dám nhúc nhích. Vì thế chúng ta nhớ những cái gì mà nó cứ cảnh báo trước đó thì chúng ta nên ngừa thì hay hơn, thưa quý vị. Và Tesla là một cái xe mà phải nói xe chạy bằng điện đã xuất từ Hoa Kỳ rất là nổi tiếng trong thời gian vừa qua, thì họ đã bán xe cũng rất là nhiều. Người dân Hoa Kỳ thích chạy xe này. Bây giờ thì họ lại thêm một cái chiêu thức mới nữa. Sau này chúng ta vào những cái the main department Nordstrom, tức là Nordstrom, thì thấy cái xe Tesla đậu trong đây. Họ đã gọi là bắt tay với cái hãng có một cái cửa hàng Nordstrom để mà đậu cái xe này. Mà chúng ta biết là Nordstrom là cái nơi bán quần áo brand name. Người ta thích vào đây mua đồ, mà đa số những người sang mua nhà Neiman Marcus hay là Michael Kors, họ vào đây họ mua thì những người đó có tiền. Và những người có tiền như vậy đó thì họ thấy xe, họ thích lại coi, mà coi thì thường con mắt nó vào mắt rồi đó, nó giữ trong đầu thì nó nguy hiểm vô cùng. Và đó là cái tâm lý những nhà business. Và khi chúng ta vào những cái cửa tiệm mà Nordstrom đó, chúng ta sẽ bắt đầu thấy trong cái tháng tới đây, đặc biệt vào thứ bảy này, thưa quý vị, là Tesla sẽ đặt những cái xe model trong cái cửa tiệm Nordstrom, và chúng ta vào chúng ta thấy vào thứ bảy tới đây. Trong khi đó, một cái bản tin cuối cùng là quý vị Tiến Dũng gửi quý vị mỗi khoảng một tháng một lần. Quý vị có bao giờ check cái credit card của mình hay không? Nếu quý vị không check thì chúng ta làm điều này, vì cái con số người bị lừa hay là bị xài tiền trong cái credit card mà không phải là card của mình đó, mà card của quý vị đó, nó xảy ra mỗi ngày và con số này mỗi ngày tăng lên. Chúng ta thấy rằng cái điều này chúng ta nên làm, nếu mà không làm thì chúng ta sẽ bị mất tiền. Vì cách đây không lâu thì Dũng cũng đã đi xài thẻ và đem về nhà mở lên coi thì nó charge double, hai lần. Chỉ cái chip nó không biết nó bị thế nào, nó bị malfunction, vì chúng ta không thể nào tin tưởng vào cái máy móc 100% hết, cái thưa quý vị. Khi như vậy bị như vậy đó thì Dũng chỉ cần đến cái tiệm đó hoặc là gọi lên cái nhà băng của mình để họ cho họ biết là có người này họ chọn tôi double thì họ coi lại họ, tức là dispute thì họ sẽ trừ ra lại. Còn nếu trường hợp quý vị không coi cũng không check mà quý vị có lỡ xài tiền hay là ai xài tiền quý vị đó, thì nhà băng sẽ assume họ nghĩ rằng đó là chúng ta xài thì nhà băng không có cần phải trả lại chúng ta. Còn nếu chúng ta thấy chúng ta gọi lên thì nhà băng sẽ trả lại. Và điều đó tín dụng khuyến khích quý vị nên làm vì nó xảy ra rất nhiều, và đặc biệt cộng đồng người Việt và châu Á nói chung luôn là cái tên mà họ, những như là họ Nguyễn, họ Trần, họ Lý, họ Ngô đó là dính hết. Quý vị nên nhớ cái tên chúng ta thì thường kẻ gian nó lợi dụng á, là thường người châu Á ít khi nào check cái thẻ mình, hoặc là có một số limited về English, không có đọc được bị sao hay là không có hiểu gì đó, thì cái dễ bị lợi dụng, tức là họ chúng ta dễ bỏ qua cái điều này. Nếu bị check thì vì không có bị mất tiền, ít nhất một tháng một lần. Nếu vì có online đó thì chúng ta cứ check khoảng chừng 1-2 tuần check một lần, vì trong thời gian đó chúng ta dispute nó dễ hơn là chúng ta đợi quá lâu. Cái thứ vị đầu tiên cuối cùng xin trả lại chị Như Tuyên.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin rất là hữu ích. Và ngày hôm nay thì chắc là Tuyên phải nhớ một trong những điều Tiến Dũng nói, đó là tiêu xài có mục đích tí xíu, rồi hơn nữa là phải để ý đến cái banking online, phải không? Và phải khuyến khích trong lúc mà người ta phải đặt xe ở những cái mall sang như vậy để mời gọi cái thị hiếu của người tiêu dùng, thì ở đây thì được nhắc nhở là tiêu xài có mục đích tí xíu thôi, để phải cân nhắc chút xíu ha.
Vâng, đúng như vậy. Như Tuyền biết rằng hiện tại bây giờ đó, cái không phải mới mẻ gì, đã từ lâu rồi cái tâm lý của những người nhà mà gọi là nhà mà buôn bán đầu tư kinh tế đó, họ đánh vào cái thị hiếu hay lắm, quảng cáo rất là hay. Vì thế chúng ta nên cẩn thận, nếu mà không cẩn thận là chúng ta sẽ bị dính ngay. Đặc biệt những cái phone cũng vậy. Như Tuyền, bây giờ thì người dân xài smartphone họ bắt đầu họ thông minh ra rồi. Hình như là chúng ta xài cái smartphone cho những người không có được smart lắm đó, vì họ đổi phone mỗi năm một lần. Bây giờ thì cái số người mà giữ phone nó lâu hơn, trước đây họ một năm họ đổi, bây giờ thì 2 năm, có người 3 năm. Riêng Tiến Dũng đó, là 4 năm rồi không thay đổi phone, và điều đó cũng rất là hữu ích cho mình, cái thưa quý vị.
Nhưng mà không biết là có kích thích kinh tế thị trường trong cái vụ này hay không nè. Chắc hẳn Apple phải buồn chút xíu vì Tiến Dũng giữ cái phone đến 4 năm, nhưng mà đó cũng là một điều rất là tốt và túi tiền Tiến Dũng sẽ bự hơn. Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Mến chào Tiến Dũng, chúc một ngày bình an.
Dạ vâng, cảm ơn Như Tuyền, mà Tiến Dũng không quên chúc quý vị có thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.